Tôi muốn từ giã cõi đời khi tôi 100 tuổi. Sau khi đã thỏa nguyện ước mơ được ngạo nghễ đạp xe lao xuống sườn dốc để Alpin hùng vĩ với tốc độ 75 dặm một giờ. Trên lưng là quốc kỳ Mỹ và chiếc mũ in ngôi sao biểu tượng của Texas. Tôi muốn chạm đích trong tiếng reo hò cổ vũ của vợ và các con. Sau đó, tôi sẽ ngã lưng xuống cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp của Pháp và ra đi trong thanh thản. Tôi không muốn mình chết dần chết mòn. Tôi sống gấp và hầu như không làm bất cứ việc gì chậm rãi hay từng tốn, ngay cả thở. Tôi làm gì cũng vội vã gấp gáp. Tôi ăn nhanh, ngủ nhanh, đi nhanh. Tôi vẫn phát cáu mỗi khi vợ tôi, Christine, lái xe vì cô ấy thường nhấn phanh khi chỉ vừa thấy tín hiệu đèn vàng. Tôi càm ràm. Phụ nữ thật là... Thôi nào Lance, anh bình tĩnh đi chứ. Cả đời tôi gắn liền với chiếc xe đạp, rong ruổi qua những con đường từ thành phố Austin, Texas cho đến đại lộ Champs-Élysées và phải luôn trong tâm trạng sẵn sàng đối mặt với cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi các coureur là người phải đối mặt với tất cả những rủi ro không thể lường trước trên đường đua. Tôi đã nhiều lần bị xe tông phải, đến độ tôi phải học cách tự rút chỉ cho các mũi khâu của mình. Nếu có dịp nhìn vào cơ thể tôi, bạn sẽ hình dung rõ hơn những vết sẹo dọc ngang trên hai cánh tay và những vết bầm mờ mờ dọc hai chân tôi là chiến tích của những tay tài xế xe tải luôn chạy vượt mặt mà không có ý định hãm phanh. Hãy tưởng tượng thế này. Bạn đang bon bon chạy trên đường quốc lộ thì bỗng rầm, mặt bạn úp xuống đất. Lập tức bạn thấy một luồng không khí nóng rát hắt qua mặt và mùi vị cay xè của khói bụi ngay trên giòm miệng mình. Nhưng rồi bạn chỉ có thể lồm cồm ngồi dậy, nhìn theo và quyền rũa chiếc xe đang khuất dần sau làn khói. Bệnh ung thư cũng tương tự. Nó giống như khi bạn bị một chiếc xe tải tông văng xuống đường và cũng để lại những vết sẹo trên cơ thể. Tôi có một vết sẹo nhăn nheo nằm ngay trên ngực trái, cách tim không xa. Đó là nơi ống thông đường tiểu được cấy vào. Một đường mổ khá sâu chạy dọc từ vùng bẹn bên phải lên sát đùi trên. Vết mổ các bác sĩ đã thực hiện để cắt bỏ tinh hoàn của tôi. Nhưng kỳ tích thực sự chính là hai vết khoét sâu hình bán nguyệt trên đỉnh đầu. Như thể tôi bị ngựa đá hai lần vào đó vậy. Đó là vết tích sót lại sau cuộc đại phẫu não. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn năm 25 tuổi. Và lúc đó tôi gần như đã rất cận kề với cái chết. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của tôi chưa đến 40%. Và tôi thấy họ thật thẳng thắn khi không che giấu tôi sự thật này. Cái chết không phải là đề tài thú vị để bàn đến trong một bữa tiệc. Tôi biết điều đó. Và căn bệnh ung thư hoặc phẫu thuật não hay các vấn đề tế nhị liên quan đến cơ quan sinh dục cũng không phải là đề tài có thể thảo luận công khai. Nhưng tôi không muốn giấu giếm hay phải thay bằng những lời hoa mỹ. Tôi muốn nói lên sự thật. Tôi nghĩ bạn cũng muốn biết làm thế nào mà Lance Armstrong lại được xem là một người Mỹ vĩ đại và là nguồn cảm hứng của hàng triệu người. Làm thế nào mà tôi có thể giành ngôi vô địch trong giải đua xe đạp Tour de France, một cuộc thi với chặng đua kéo dài 2.290 dặm và được xem là giải đấu cá nhân khắc nghiệt nhất trên thế giới. Có thể bạn muốn nghe tôi kể về sự trở lại kỳ diệu của tôi và bằng cách nào tôi có tên trong sách kỷ lục những thành tích cao ngất như Chris LeMond và Miguel Indurain, hoặc có thể bạn muốn nghe tôi kể về chặng đua đầy thử thách khi đối diện với dãy Alp hay Pyrenees hùng vĩ, cũng như những cảm giác của tôi lúc ấy như thế nào. Nhưng trong phạm vi quyển sách này, tôi chỉ muốn đề cập đến giải đấu Tour de France. Trước tiên, tôi muốn nói rằng tôi không phải là một vị anh hùng hay người được nhận những phép màu kỳ diệu để trở thành hình tượng viết sách. Đây cũng không phải là công trình Disneyland hay kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, mà là cuộc đời thực của tôi. Báo chí từng viết, tôi đã bay qua những ngọn đồi và những dãy núi của Pháp. Nhưng sự thật là bạn không thể bay. Bạn phải liên tục nỗ lực và chịu nhiều đau đớn mới băng qua được những mỏm đá gồ ghề đó. Và chỉ khi nào bạn thực sự quyết tâm và cố gắng hết mình, bạn mới có thể xuất hiện trong top dẫn đầu. Cách tôi chống chọi với bệnh ung thư cũng giống như vậy. Người tốt, người khỏe mạnh, ai cũng có thể mắc phải căn bệnh này. Và hầu hết mọi người đều cố gắng áp dụng tất cả những cách mà họ cho là tốt nhất để chống lại nó. Nhưng cuối cùng họ dần ra đi. Đó là một sự thật mà bạn cần ghi nhớ. Mọi người đều sẽ chết. Khi đã nhớ được điều này, thì tất cả những thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa. Tôi không biết vì sao mình vẫn còn sống. Tôi chỉ có thể đoán thế này. Tôi có thể tàn tốt, và chính cái nghề của tôi đã dạy tôi cách đương đầu với mọi khó khăn trở ngại. Tôi muốn được khổ công luyện tập và tham gia những chặng đua gian nan. Còn nhớ, năm 16 tuổi, tôi được mời đến kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Cooper Clinic ở thành phố Dallas, nơi tọa lạc một phòng nghiên cứu danh tiếng. Sau khi đo nồng độ tiêu chuẩn đánh giá lượng oxy của tôi, các bác sĩ kinh ngạc nói rằng tôi là người có nồng độ lượng oxy cao nhất mà họ từng kiểm tra. Và họ cũng nhận ra tôi sản sinh ít axit lactic hơn hầu hết mọi người. Axit lactic là một hóa chất cơ thể sản sinh khi chúng ta hoạt động quá sức. Nó khiến phổi như bị bốc cháy và toàn cơ thể đau nhức. Như vậy về cơ bản, tôi có khả năng chịu đựng sự mệt mỏi về thể chất lâu hơn mọi người khi hoạt động ở cường độ cao. Vì thế tôi cho rằng đây có lẽ là yếu tố giúp tôi sống sót. Tôi may mắn. May mắn vì được sinh ra với một khả năng chịu đựng cao hơn mức bình thường. Thế nhưng tôi vẫn tuyệt vọng và quằn quại với căn bệnh của mình. Căn bệnh trong người tôi bộc phát một cách nhanh chóng và rõ ràng. Nó khiến tôi nhìn lại cuộc sống của mình bằng cái nhìn nghiêm khắc. Bởi cuộc sống của tôi vốn dĩ cũng có nhiều điều khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Chẳng hạn như tôi rất hà tiện, thường bỏ dở nhiều việc, nhiều lúc tỏ ra yếu đuối và thường phải hối tiếc về những điều đã làm. Tôi từng phải tự hỏi mình, nếu mình sống, mình muốn trở thành người như thế nào? Tôi nhận ra rằng, để trở thành một người đàn ông đích thực, tôi cần phải trưởng thành hơn nữa. Tôi không đùa đâu. Sự thật là tồn tại đến hai Lance Armstrong, trước và sau khi mắc bệnh ung thư. Mọi người vẫn thường hỏi tôi, bệnh ung thư đã thay đổi anh như thế nào? Tuy nhiên tôi nghĩ câu hỏi thật sự ở đây chính là tôi đã làm thế nào để không bị bệnh nan y này làm cho thay đổi. Ngày 2 tháng 10 năm 1996, tôi rời nhà như thường lệ và sau đó tôi trở về với một người khác hẳn. Đó là biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi là một vận động viên đẳng cấp quốc tế, sở hữu một biệt thự tráng lệ, một chiếc Porsche bóng loáng và một số tài sản cá nhân kha khá trong ngân hàng. Tôi là một trong những curler hàng đầu và sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển rực rỡ. Trở về sau cơn bạo bệnh, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một mặt, con người cũ trước kia của tôi đã chết và tôi đang sống một cuộc đời thứ hai. Mặt khác, cơ thể tôi cũng hoàn toàn thay đổi, bởi vì trong suốt quá trình hóa trị, tôi mất hết mọi cơ bắp mà trước đây mình đã khổ công tập luyện. Và sau khi hồi phục, dù chuyên tâm tập luyện, nhưng tôi vẫn không thể có được cơ thể cường tráng như trước kia. Quả thực, đối mặt với căn bệnh ung thư là biến cố quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi không biết vì sao mình lại mắc bệnh, nhưng nó khiến tôi thay đổi rất nhiều, và tôi không muốn chối bỏ nó. Sao lại có thể chối bỏ một biến cố quan trọng và ý nghĩa với mình như vậy? Ai rồi cũng phải chết. Đôi khi, sự thật này khiến chúng ta rất khó chấp nhận. Tôi cũng vậy. Có thể bạn cũng sẽ đặt câu hỏi ngược lại. Vì sao chúng ta phải sống? Sao tất cả chúng ta không dừng lại và nằm xuống yên nghỉ? Nhưng sự thật thì mọi người vẫn sống và đang sống. Sự sống của con người vẫn diễn ra theo những cách rất phi thường. Khi ngã bệnh, tôi cảm nhận được rõ hơn những vẻ đẹp, niềm hạnh phúc và thực sự từng ngày trôi qua. Rõ và sâu sắc hơn nhiều khi tôi gắng sức trong các chặng đua. Đó là những khoảnh khắc thực, không phải ảo tưởng hay hiện thân của phép màu. Trong thời gian điều trị, tôi đã gặp được một vị bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng rất giản dị. Tôi đã kết bạn với Latrice, một y tá tận tâm trong công việc. Người đã tận tình chăm sóc tôi như một người thân trong gia đình. Tôi đã gặp những đứa trẻ bị rụng hết cả tóc và lông mày do tác động của quá trình hóa trị. Nhưng chúng vẫn chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo bằng tất cả sức lực của mình. Tôi vẫn chưa thể hiểu hết mọi gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra. Everything is
Lời giới thiệu. Tour de France 2009 khép lại với chức vô địch thuộc về tay đua Alberto Contador và nhân vật được xem là huyền thoại Lance Armstrong chỉ về vị trí thứ 3. Nhưng kết quả này không làm cho Lance, nhà vô địch 7 lần liên tiếp của giải đua xe đạp khắc nghiệt nhất thế giới này, bị lu mờ. Mà ngược lại, sự trở lại của anh sau hơn 3 năm vắng bóng cũng đủ hâm nóng đường đua danh giá này. Trong những năm gần đây, giải đua xe đạp lớn nhất hành tinh Tour de France đã mất giá nghiêm trọng do để xảy ra nhiều vụ bê bối về doping. Với sự trở lại của mình, Lance Armstrong không những muốn phá tan đi đám mây mù doping trong thể thao mà còn muốn kêu gọi mọi người hãy quan tâm hơn nữa đến những bệnh nhân ung thư. Như Lance từng nói sau khi anh vượt qua được căn bệnh ung thư tinh hoàn trước đây, thì thành tích không còn quan trọng, mà quan trọng là anh đang đi tìm lẽ sống cho đời mình. Theo kết quả thăm dò của tờ L'Equipe, lượng khán giả của Tour de France 2009 đã tăng thêm 80% so với năm trước, trong đó 91% khán giả nói họ muốn theo dõi cuộc đua vì hâm mộ Armstrong. Vậy điều gì đã làm nên tên tuổi anh mà sự xuất hiện của anh được làng thể thao đón nhận đến vậy? Có thể nói khi nhắc đến cái tên Lance Armstrong, có ai không biết anh là một cua rơ nhà vô địch của giải tour và là một người đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Ở tuổi 24, Lance Armstrong đã vươn đến đỉnh cao sự nghiệp trong làng đua xe đạp thế giới. Nhưng vào tháng 10 năm 1996, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn giai đoạn 3. Các bác sĩ nói rằng cơ hội sống sót của Lance chưa tới 40%. Kể từ đó, cuộc đời của Lance Armstrong rẽ sang một bước ngoặt mới. Lance phải đối mặt với một cuộc chiến mà anh quyết không để bị đánh bại. Trong lúc chiến đấu với căn bệnh ung thư và trải qua giai đoạn quá trị khắc nghiệt, Lance đã nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống, nhận ra đúng bản chất con người mình và những tình cảm mà mọi người dành cho anh. Chỉ 16 tháng sau khi xuất viện, Lance Armstrong đã tham gia giải Tour de France, một giải đua xe đạp nổi tiếng trên những chặng đua đầy thử thách và trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng chung cuộc. Và liên tiếp 7 lần, anh ghi tên mình vào lịch sử như một huyền thoại, một bệnh nhân ung thư đã 7 lần liên tiếp chiến thắng giải đua xe đạp khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng có lẽ anh trở thành huyền thoại không chỉ bởi vì thành tích đáng nể trên đường đua, mà còn bởi nghị lực phi thường của một con người bình thường luôn chiến đấu và tiến về phía trước, bất chấp mọi trở ngại. Và có thể nói thành công lớn nhất của anh không phải là sự nghiệp, mà chính là cái ý chí chiến đấu, tìm lại sự sống và lẽ sống cho mình. Anh đã trở thành tấm gương cho biết bao bệnh nhân ung thư đang ngày đêm chống chọi, đương đầu với cái chết. Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, là cuốn hồi ký của Lance, đồng thời cũng là câu chuyện về một con người sẵn sàng đối mặt với những bi kịch cuộc đời, với bệnh tật và đấu tranh đến cùng để giành lại sự sống. Sau nhiều biến cố, anh dần trưởng thành và có những biến chuyển tâm lý tích cực. Điều đó chỉ có thể được giải thích bằng lòng dũng cảm và một ý chí phi thường. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc First News. Tác phẩm Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách First News, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.